chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, bé Tùng Bách đã được hơn 3 tháng tuổi. Đức đưa con sang chơi ông bà ngoại, đồng thời gửi lại số tiền 10 triệu đồng ông bà đã góp cổ phần. Cô bằng lòng với hạnh phúc mình đang có và mong đợi Tùng trở về công tác tại Hà Nội. Lấy lý do kỷ niệm chia tay, Lý Sinh mời Tùng chơi bài. Hắn bố trí hai cô gái đẹp, chuốc rượu mềm cho Tùng. Đắc thắng vì những lần trước toàn thắng Lý Sinh khiến Tùng chủ quan, coi thường đối thủ. Anh quyết định đặt cược ván bài với số tiền lớn. Không hề thả cho Tùng thắng như những lần trước, Lý Sinh chơi thủ đoạn, lại dùng kế mỹ nhân để khiêu khích khiến Tùng thua liên tiếp. Đang trong cơn cay cú, Tùng hỏi vay Lý Sinh 10 triệu đồng để chơi tiếp và đưa cho hắn tờ hóa đơn đặt cọc 100 triệu đồng của công ty để thế chấp. Sáng hôm sau tỉnh rượu, nhớ lại mọi chuyện, Tùng cùng Biên vội chạy đi tìm Lý Sinh đã biến mất. Anh đành phải về báo cáo toàn bộ sự thật với giám đốc công ty. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Thu Loan đọc tiếp phần 13 tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn trong buổi đọc truyện hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Tùng được xe của công ty đưa về tận cửa. Vali, ba lô, túi sách đầy người. Anh chuyển xuống và cảm ơn lái xe, rồi vào bấm chuông. Đức bế con chạy ra mở cửa, thấy chồng về, cô reo lên thích thú. À, bố Cú Bách đã về. Chào bố đi con. Con chào bố ạ. Bố thơm con đi. Tùng mỉm cười buồn bã, miễn cưỡng ghé môi hôn con. Để bố xếp đồ đạc vào nhà, người bố toàn bụi bặm mồ hôi, bẩn thỉu lắm. Tùng đặt hết đồ vào góc nhà. Đức vội can. Anh cứ để đấy, em sẽ lựa ra xem cái nào cần phơi phóng giặt giũ thì làm luôn, rồi xếp vào tủ cho khỏi hôi. Cứ mặc anh, lại sắp đi, cất vào tủ rồi lại xếp ra thêm mất công. Đức ngạc nhiên. Anh chưa được chuyển hẳn về Hà Nội à? Chưa, vài hôm nữa lại đi thôi. Em kiểm lại trong nhà còn bao nhiêu tiền thì đưa cả cho anh. Anh đang cần một khoản chi lớn. Đức cảm thấy có điều gì bất thường. Vừa về đến nhà đã hỏi tiền. Chắc anh đang chuẩn bị cho một phi vụ buôn bán lớn. Tiêu gì mà cần một khoản tiền lớn? Em chỉ còn hơn 1 triệu tiền trợ thôi. Tùng thắc mắc. Thế số hàng tồn đọng chuyến gần đây chưa bán được à? Em bán hết chỉ được hơn 10 triệu. Em đem trả cho khoản hùn vốn của bố mẹ hết rồi. Tùng bỗng nhiên nổi nóng, giọng gay gắt. Ai cho phép cô trả lại bố mẹ? Hùn vốn buôn chung thì được ăn lỗ chịu. Muốn rút vốn phải báo trước để tính toán rồi mới chi trả chứ. Thấy lỗ thì ông bà chạy làng sao? Đức kinh ngạc về câu nói thô lỗ của chồng. Trời ơi, bố mẹ đâu có biết lỗ lãi ra sao đâu. Anh đói thiếu vốn, có ít tiền nhàn rỗi thì bố mẹ gửi vào. Thêm được đồng nào hay đồng ấy, chứ đâu phải buôn chung bán đụng. Nay sắp đến ngày cưới em Nghĩa, bố mẹ định rút ra chi tiêu. Nhưng chưa nói em đã đem trả rồi. Em nghĩ anh sắp chuyển về Hà Nội cũng không còn buôn bán gì nữa. Hơn tháng nay không có chuyến hàng nào về, anh cũng vắng mặt luôn. Em trả sớm bố mẹ thì đỡ phải chịu lãi. Đâu phải chuyện chạy làng mà anh nỡ nói vậy. Tùng cười gằn vẻ mặt dữ tợn. Tôi đang lỗ lớn đây, đang bị cháy túi, đang sắp phá sản đây. Bố mẹ cô không chạy làng thì chính cô đã đâm vào lưng tôi. Cô đã phá hoại công cuộc kinh doanh của tôi. Bây giờ tôi lấy gì để gỡ đây? Xin lỗi anh, tôi đã mắc sai lầm. Anh có nguyền rủa trách mắng tôi thì cũng không lấy lại được. 10 triệu bố mẹ tôi góp, nếu bị lỗ vốn thì tôi cũng có thể tích góp trả anh. Có điều em gái tôi sắp cưới nên tôi không muốn nói chuyện này cho bố mẹ biết. Cần tiền ngay, hãy bán chiếc xe máy anh mua cho tôi để chi dùng đi. Nó được hơn 10 triệu đấy. Tùng đập bàn quát tháo, làm cho thằng Bách hoảng sợ khóc thét lên. Cái xe máy mà đủ à? Tôi còn phải bán nhà đi để trả nợ đấy. Anh cứ bán ngay đi. Tôi sẽ bế con đi ở nhờ, cùng lắm là nằm đường, chứ không đợi anh phải đuổi. Tôi nói thế là để lường trước một nguy cơ, chứ không có nghĩa là bán nhà ngay ngày mai. Cũng còn hy vọng ở một cơ may nào đó. Đức ôm con, nựng cho thằng bé nín, rồi mới nói, giọng chua chát. Người ta chỉ sống được với niềm tin, chứ không thể trông chờ ở cơ may. Tôi đã có giải pháp cho mình rồi. Đức vừa bế con, vừa thu dọn quần áo. Tùng ngồi thừ ra một lúc, rồi đứng dậy ngăn lại. Tôi chưa đuổi, thì cô không được đi đâu. Tôi cấm cô bế con ra khỏi đây. Anh không cấm được tôi đâu. Tùng giằng co quần áo của vợ cất vào tủ. Đứa trẻ sợ hãi khóc ngằn ngặt. Dù sao chúng ta cũng là một gia đình. Cô vẫn là vợ tôi. Cô phải nghe tôi. Một gia đình đang tan vỡ. Tuy chưa ly dị, nhưng chúng ta phải ly thân. Sống như dưới địa ngục thế này chỉ thêm tổn thương cho thằng bé. Tùng hùng hồ, xía xói vào mặt Đức. Thì cô cút ngay đi. Còn thằng bé phải ở lại với tôi. Đừng hòng. Nó không phải con anh đâu, anh không xứng đáng. Đến phút này, Tùng không giữ nổi cơn khủng nữa. Anh giang tay tát vợ một cú rất mạnh. Cô lảo đảo, ôm đứa bé ngã dúi xuống. Tùng hoảng hốt cúi xuống đỡ vợ con. Thằng nhỏ lại khóc thét lên thật thảm thiết. Anh xin lỗi em. Bố xin lỗi con trai bố. Cuối cùng thì Tùng cũng không giữ nổi vợ con. Đức lén bế con về nhà bố mẹ. Cô gõ cửa. Nghĩa ra mở. Nhìn thấy mẹ con Đức, dì Nghĩa reo lên. À, thằng chó Cún sang chơi. Bố mẹ ơi, cháu Bách sang thăm ông bà đây này. Dạ dì bế Cún con nào. Cô đỡ cháu từ tay Đức, rồi bỗng chăm chăm nhìn vào khuôn mặt thâm tím của chị. Đức quay mặt đi, tránh ánh mắt của cô em. Ông bà nghe cháu đến, cũng từ trong buồng chạy ra. Đức lên tiếng. Con chào bố mẹ. Lâu lâu mới thấy hai mẹ con sang thăm ông bà. Thằng cu có chịu ăn chịu chơi không? Dạ thưa ông, cháu ngoan lắm ạ. Bà Nga hỏi con. Bố nó đã được chuyển về Hà Nội hầu hạ vợ con chưa? Đức bỗng ngồi sụp xuống ghế, ôm mặt khóc hu hu. Cả nhà ngạc nhiên, ông bình đoán. Chắc lại ghen tuông nghi ngờ nhau chứ gì? Nghĩa hỏi dồn. Mắt chị thâm tím thế kia, lại bị đòn phải không? Bà Nga bất bình. Quần vũ phu, hơi một tí là đánh vợ. Chắc mày lại chuyện trò chơi bời với thằng Tuấn chứ gì? Đức bộc bạch. Lần này thì không phải chuyện ghen tuông nữa. Anh ấy buôn thua bán lỗ hàng trăm triệu đồng nên về nhà gây sự với vợ. Trời ơi, hàng trăm triệu đồng kia à? Hơn tháng trước đây, thấy nói làm ăn vẫn phất lắm kia mà. Ông Bình thủng thẳng kết luận. Phất lắm mới dễ chết. Có hơn năm trời đã mua nhà tậu xe. Chỉ có ăn cướp mới giàu nhanh như thế. Chắc là chạy hàng lậu, hàng cấm, bại lộ một cú là mất sạch chứ gì. Chưa tù còn may đấy. Còn thấy nói đang còn kiện cáo gì nên rất cần tiền. Bán xe cũng chưa đủ. Đã không biết lỗi lại còn gây sự đánh vợ nữa. Con không thể sống nổi. Con xin ông bà cho ở nhờ bên này. Con sẽ thu xếp thủ tục pháp lý để ly dị rồi tự đi làm nuôi con. Con không muốn dính líu gì đến bố nó nữa. Hãy bình tĩnh con ạ. Trong cơn thua lỗ thất bát, con người ta dễ cục cằn cáu gắt vũ phu. Chồng cho vợ cái tát chứ ăn thua gì. Đã chót lấy thì phải chịu đựng một chút. Chỉ lo chồng mê gái, tự nguyện để cho nó nắn túi, bòn rút mới đáng sợ. Còn thua lỗ là rủi ro, nó đâu có muốn. Trong lúc khó khăn này, nó cần có con. Đừng hành động hồ đồ mà tan cửa nát nhà. Nghĩa không đồng tình với mẹ. Mẹ nhân hậu quá đấy. Nếu cần có chị Đức trong cơn hoạn nạn, tại sao anh ấy lại đang tâm đánh vợ? Còn thấy ông rể này cũng không phải tay vừa. Biết đâu đã mê con nào trên Lạng Sơn. Thấy chị năn nỉ, xin công ty chuyển về, ngăn chặn mối tình vụng trộm, nên đã tìm cách hành hạ vợ cho bõ tức. Ông Bình xót con. Tao thấy không còn yêu nhau nữa, thì cứ ra tòa nhờ công lý phán xét, việc gì phải đánh đập nhau. Trước mắt, còn về ở với bố mẹ là đúng. Phải tìm ra nguyên nhân thì giải quyết mới đúng đắn được. Nghi ngờ, võ đoán như con Nghĩa cũng không nên. Còn chịu đựng nhún nhường như bà, sẽ còn khổ thêm. Vừa lúc ấy có tiếng chuông điện thoại. Nghĩa nhấc máy, rồi gọi Đức. Anh Tùng gọi cho chị đấy. Em cứ dập máy đi. Chị không muốn nói chuyện với anh ta nữa. Nghĩa cúp máy, cười pha trò. Chưa phải lúc đàm phán vô điều kiện, cứ đánh rồi lại dỗ, chiến thuật cây gậy và củ cà rốt. Chị đâu phải là trẻ con, lần này phải bất hợp tác ít nhất là 1 tháng cho biết tay. Bà Nga nhận định. Nó lại mò đến xin lỗi rồi đón về ngay thôi mà. 1 tháng thì ai mà chịu nổi. Muốn gì cũng một vừa hai phải thôi. Giả néo đứt dây là khốn khổ cho con cái đấy. Giá còn son dỗi thì tính kiếm đứa khác thế chân cũng còn được. Nghĩa bên chị, tuổi chị ấy còn trẻ, đi bước nữa dễ ợt. Thằng cu ở với ông bà ngoại, lo gì? Nhà mình đang hiếm người, phải không cún con? Đức nói cứng. Thật đấy, sống một mình với con, thích ai thì bồ bịch, riêng rẽ khỏe chơi. Chẳng thằng nào động được cái chân lông. Nghĩa vỗ tay tán thưởng. Thật là một ý tưởng cách mạng. Hoan hô chị Đức đã dám đứng lên chống cường quyền nam giới. Ông Bình nghiêm nghị nhắc nhở. Chúng mày ăn nói có suy nghĩ không thế? Tốt nhất là tha thứ cho nhau. Chia tay ly dị. Tục huyền tái giá là vạn bất đắc dĩ. Có tiếng gõ cửa. Cả nhà ngừng chuyện chăm chú nghe ngóng. Đoán là Tùng dẫn sắc đến. Nghĩa ra hiệu cho mọi người im lặng. Rồi cất tiếng hỏi. Ai đấy? Tiếng Tùng từ ngoài vọng vào. Tùng đây. Dì Nghĩa làm ơn mở cửa cho tôi với. Ông Bình xua mọi người. Tất cả vào nhà đi, để mình tôi tiếp khách. Khi mọi người lánh mặt, ông Bình mới ra mở cửa, rồi quay vào ngồi xuống ghế. Tùng xuất hiện, dáng vẻ khúm núm tự tội, lúng túng hổ thẹn. Con chào bố. Anh đánh đuổi con gái tôi, anh còn vác mặt đến đây làm gì? Con chót nổi nóng tát vợ con đến xin lỗi bố mẹ, xin lỗi em Đức. Để con đón hai mẹ con về. Ông Bình cười nhạt nhìn anh con rể với cặp mắt lạnh lùng. Vợ chồng tôi lấy nhau gần 40 năm, chưa bao giờ có hành động thô bạo với nhau. Con đẻ ra, nhưng từ lúc ẵm ngửa đến lúc gả chồng, chưa bao giờ chúng tôi đánh đập nó. Thế mà cưới nhau mới có hơn 2 năm, anh đã nhiều lần hành hung vợ. Tôi rất tiếc là đã sai lầm gả con gái cho anh. Từ nay tôi cấm cửa anh. Giữa chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Tội con thật đáng từ bỏ, nhưng xin ông bà thương lấy cháu Mách mà tha thứ cho bố nó. Con xin phép ông bà được đón mẹ con nó về. Con thề là từ nay không bao giờ dở thói côn đồ ra với vợ nữa. Có lần tôi đã nghe anh hứa hẹn thề thốt, nhưng rồi anh vẫn chứng nào tật ấy. Tôi đã khuyên con gái nhiều lần biết nhịn chồng nhường con để sống đức hạnh với anh. Nhưng lần này thì không thể. Việc về hay ở lại đây tùy thuộc vào nó, chứ vợ chồng tôi không can thiệp. Tùng năn nỉ. Con xin bố cho phép con được gặp Đức ít phút. Con sẽ trình bày lý do. May ra nhà con thông cảm mà tha thứ cho con. Lúc này, nó không muốn gặp anh đâu. Má nó còn sưng vù lên, đối thoại chỉ thêm căng thẳng. Anh hãy xéo đi cho khuất mắt chúng tôi. Tùng không biết làm sao, anh đành nói với vào phía sau cánh cửa buồng đóng trái. Đức ơi, xin em hãy tha thứ cho anh. Nghe anh nói đây. Trong tâm trạng thất bại, anh đã không kìm giữ được cơn nóng này. Anh đã xúc phạm em. Giờ đây anh rất ân hận. Anh sang đón hai mẹ con về đây. Im lặng. Đức ơi, anh sắp có việc phải đi xa ít lâu. Anh cần bàn bạc với em trước lúc lên đường. Hãy bế con về nhà đi em. Im lặng. Nếu chẳng thèm về với anh nữa, thì cũng phải cho con ra chào bố nó đi chứ. Dù sao, nó cũng là giọt máu của anh. Em hận anh chịu, nhưng sao nỡ để con nhỏ phải từ bỏ bố nó? Im lặng. Thôi, anh đừng đứng đây lải nhải, chỉ mất thời gian. Im lặng có nghĩa là nó không thèm tiếp chuyện anh, cũng chẳng thích nghe anh. Đi hay ở, mẹ con nó còn phải suy nghĩ. Đâu có nhẹ nhàng như trở bàn tay. Anh tưởng cứ tùy tiện, muốn đánh đập xua đuổi, hạ nhục, muốn chiêu hồi, mơn trớn, vỗ về lúc nào cũng được hay sao? Hãy đi đi cho chúng tôi yên. Tùng thất vọng, cúi đầu suy nghĩ giây lát, rồi nói nghiêm túc với ông Bình. Thưa bố, con biết mình có lỗi, con phải kìm nén niềm kiêu hãnh đàn ông, đến đây xin lỗi ông bà, cầu mong sự dung thứ của vợ. Nhưng con đã thất bại, mọi người khinh bỉ con. Bố xua đuổi, vợ lánh mặt, không thèm tiếp. Đến một cuộc đối thoại qua cánh cửa cũng bị khước từ. con chẳng còn biết giải quyết việc này ra sao nữa. Con lại không còn thời gian chờ đợi. Con muốn Đức suy nghĩ thật kỹ. Nếu xét thấy không thể cùng nhau chung sống, cần ly dị cũng được. Nhưng phải chờ con về để thụ lý hồ sơ từ hôn. Con nhờ ông bà cho mẹ con cháu Bách ở nhờ. Phí tổn bao nhiêu, con sẽ thanh toán. Xin chào bố. Nói rồi, Tùng quay ngoắt, bước nhanh ra khỏi cửa. Ông Bình ngỡ ngàng, hững hụt, ngồi trơ như tượng đá. Cả nhà mở cửa buồng ảo ra. Nghĩa vui vẻ. Hùng thần thăng thiên rồi hả bố? Biến rồi. Nó ra đi nhanh quá, bố chẳng kịp nói gì. Bà Nga trách chồng. Ông đuổi nó đi luôn thì còn gì để nói nữa. Tôi nghĩ là cứ để vợ chồng nó tranh cãi bàn bạc với nhau lại hơn. Ai cũng muốn xía vào, rồi đến đổ vỡ hết. Nghĩa không đồng tình với mẹ. Mẹ lại hữu khuynh cầu an, mềm lòng thỏa hiệp, dĩ hòa vi quý rồi. Cứ kiểu ấy, rồi sẽ bị bắt nạt suốt đời. Nhưng nếu xua đuổi nó chạy theo con nhân tình để mình trắng tay à? Có phải ai cũng như bố mẹ mày, sống chết suốt đời với nhau đâu? Ông Bình thanh minh. Tôi chỉ nói là tôi không tiếp kẻ vũ phu thô bạo trong nhà này. Còn con Đức muốn đối thoại thì cứ việc mở cửa ra mà tiếp. Tôi đâu có quyền cấm. Nhưng mà khi con Đức còn muốn làm cao tí nữa thì ông cứ đuổi thằng rể quay quậy. Thấy nó quay lưng đi, sao không níu trở lại, cứ ngồi chơi như võng. Đức ôm mặt khóc nức nở. Thôi, con xin bố mẹ. Thân phận con chẳng ra gì thì con chịu. Sao bố mẹ lại cãi nhau cho thêm đau lòng? Hay để tao gọi điện, bảo nó quay lại mà đón vợ con. Nghĩa can. Bố làm thế chỉ thêm nhục cho nhà mình, chứ chẳng giúp gì thêm cho chị Đức. Còn thương yêu vợ con, anh ta sẽ quay lại. Nếu bị cô nào hút mất hồn rồi, thì cú điện thoại của bố cũng chẳng thể cứu vớt được tình thế. Ông Bình đề xuất phương hướng giải quyết khủng hoảng. Gia đình mình là một thể thống nhất. Nỗi đau riêng của con cũng là nỗi đau chung của cả nhà. Bây giờ chuyện đã đến bước này thì mọi người phải bình tĩnh, thống nhất quan điểm để giải quyết. Mục tiêu của ta là nên hòa giải đoàn tụ, cứu vãn tình thế, sao cho giữ được nguyên trạng cuộc sống gia đình. Đừng để xấu đi. Cố gắng không làm căng thẳng mối quan hệ dẫn đến ly thân ly dị. Tuy nhiên cũng không thể thỏa hiệp vô điều kiện để thằng Tùng có lỗi mà vẫn nhơn nhơn kiêu ngạo, được đằng chân lân đằng đầu, lấn át hà hiếp thô bạo với vợ. Tranh thủ đối thoại để đạt được mục tiêu trên, chứ không tẩy chay bất hợp tác lâu dài, được chưa? Nghĩa nắm tay bố cười vui vẻ. Hoan hô bố, đến nay con mới nhận ra bố là một chiến lược gia ôn hòa vĩ đại. Bà Nga vẫn trách chồng. Nói dễ nhưng làm thì khó. Muốn đàm phán nhưng cứ đuổi con người ta quầy quậy thì đứa nào nó chịu xuống thang thương lượng. Bố làm thế cũng đúng mức thôi. Với loại đàn ông đó cần phải cứng rắn mới hy vọng cải tạo được. Con xếp khả năng ly dị xuống hàng thứ hai, nhưng nếu cần thì cũng không loại trừ. Tùng đã phải cố gắng kiềm chế sĩ diện cá nhân, đến tận nhà vợ xin lỗi mọi người để đón vợ con về, nhưng anh đã hoàn toàn thất bại. Tùng bị mọi người khinh miệt, bất hợp tác, xua đuổi. Chỉ thiếu nước hạ nhục, chửi bới nữa thôi. Anh chỉ còn biết giận thân, chứ chẳng dám oán trách ai. Tùng đang lâm vào tình thế rất khó khăn. Anh định hòa giải với vợ. Nếu thành công, thì anh sẽ vay lại bố mẹ vợ khoản tiền vừa được Đức trả. Chắc ông bà cũng chưa tiêu ngay. Nói là lo cho đám cưới Nghĩa, nhưng đâu đã định ngay. Khi anh chưa kịp về, Đức có thể bán dần đồ đạc trong nhà để trả cũng đủ. Thế nhưng cô đã khước từ đàm phán, lẩn tránh thương lượng, khiến anh chẳng còn biết trông cậy vào ai. Muốn gì thì anh cũng phải tiến hành một công vụ khẩn cấp là truy lùng tên lừa đảo Lý Xanh. Vì thế mà nước bài cuối cùng của Tùng là gọi mấy tay buôn đồ cũ đến bắn tống bắn táng những thứ giá trị nhất trong nhà đi. Đúng hẹn, mấy khách mua đồ cũ đã tụ tập ở nhà Tùng. Sau mấy phút chào hàng, khách đang bận rộn chọn ra những thứ có thể buôn được. Cô ả áo đỏ, có bộ mặt mỏng quẹt, cong veo như miếng cao khô, đã lựa tất cả quạt trần quạt bàn ra, rồi bắt đầu chê và đặt giá. 4 chiếc toàn hàng Thái, hàng tàu chạy trên 2 vụ rồi. Em trả anh 200, bán nhanh đi, em cua luôn. 300, cô tháo đi, riêng chiếc quạt cây cũng hơn 200 rồi. Người đàn ông cao to, mặt tròn, có bộ ria Ả Rập, giữ chẳng chẳng chiếc tivi, Cái Sony 21 này em trả anh 1,5 triệu. Bán đi, em khuôn cho nhanh. Tùng nghe mà xót ruột tiếc của. Chiniton màn hình phẳng, tôi mua 5 triệu, dùng chưa đến 1 năm mà trả bèo thế. 3 triệu thì khuân. Bớt cho em đi. Thời nay hàng mới mua, ra khỏi cửa hiệu là lỗ rồi. 2 triệu, may ra em còn kiếm được vài trăm. Anh còn đang lưỡng lự thì bà áo trắng béo lùn kéo tay hỏi. Cái tủ lạnh, anh lấy bao nhiêu? 3 triệu. Còn lại bố, bố nói một nửa thôi để chúng con còn dám mặc cả. Còn cái giường, bộ salon, chiếc tủ áo, gói gọn là bao nhiêu? Tùng nhẩm tính một lúc rồi nói. Mấy thứ này còn mới lắm, nhưng tôi cứ tính 50% giá mới. Vị nào chơi được thì khuôn ngay đi. Cô mặt mỏng bĩu môi. Ông anh quát to thế thì ai gào theo được. Em sướng liều một giá, lại ăn, lỗ chịu. 2 triệu mấy thứ đổ gỗ. Anh bán đi, hai chị em chia nhau, đồng ý chứ? Nếu các vị mua chung, thì tất cả mấy thứ trên trả tôi 10 triệu rồi khuân luôn. Tôi chuyển nhà, không muốn mang theo, nên mới có giá đó. Nếu không lấy thì tôi để lại, khuân tất lên một chuyến xe cho gọn. Bán lẻ không bỏ. Mấy người mua hàng kéo nhau xem lại mọi thứ, rồi thì thầm hội ý. Cuối cùng, bà béo thay mặt cho cả nhóm nói. Bọn tôi cũng đồng ý giá trên, nhưng xin cậu 500 ngàn tiền công chở. Cậu bán cho bọn tôi, không sợ hớ đâu. Khuân về bày chặt nhà, có khi đọng vốn hàng năm chưa tiêu đi được. Ok. Tùng bắt tay bà khách béo lùn và thỏa thuận. Trao tiền đi rồi chở luôn. Cô mặt mỏng trao tiền, bà béo lùn gọi xe qua mobile phone. Anh Dìa Ả Rập bác ghế tháo quạt. Không khí phát tán sôi động. Tùng nhận tiền xong, thừ mặt nhìn cuộc tháo gỡ khiêng vác tàn nhẫn. Bao công sức bòn nhặt tích góp, thì là hết. Cuộc đời như bóng phủ vân. Ông Bình lặng lẽ ngồi đọc báo. Bà Nga cầm chén nước nóng nhấp từng ngụm nhỏ. Cô Nghĩa chăm chú học bài. Đức cho con bú bình sữa. Không khí trầm mặc như có đám tang. Đã 2 hôm nay, cả nhà cứ nghĩ thế nào Tùng cũng phải quay lại tạ lỗi lần nữa để xin đón vợ con. Nhưng đến nay vẫn biệt vô âm tín. Bà cũng lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng. Cứ hy vọng thằng Tùng còn yêu thương vợ con, nó sẽ tìm đường quay lại. Nhưng 2 ngày rồi không thấy mặt, đến điện thoại cũng im lặng nốt. Có khi nó đưa con nào về nhà hú hí cũng nên. Mẹ cứ toàn phỏng đoán lung tung, làm cho chị Đức thêm rối ruột. Còn Đức thì lại tỏ vẻ bình tĩnh bất cần. Chị chẳng hơi đâu mà rối ruột. Anh ta biến khỏi đời chị càng thành thơi. Bà Nga thủng thẳng phân tích. Bất hợp tác là con dao 2 lưỡi. Kẻ bất hợp tác cũng bị đối phương bất hợp tác. Lẽ ra hôm qua, nó đến xin lỗi thì phải mở lòng bao dung tha thứ. Cứ một mực từ chối nên mới giả néo đứt dây. Thôi, con lạy mẹ. Mẹ định đuổi con ra khỏi đây hay sao mà cứ mắng mỏ con mãi thế? Nếu con bỏ chồng về nhà thì liệu bố mẹ có chứa không? Mày bỏ hẳn thì đi một nhẽ. Bố mẹ không cưu mang thì để con nằm đường à? Nhưng mày vẫn còn là vợ nó thì mẹ mới phàn nàn, khuyên răn, đường ăn nhẹ ở. Thằng chồng gặp tai họa, nó có chót đá thúng đụng nia thì mình cũng phải nén chịu ở bên để an ủi giúp đỡ nó. Đằng này chưa chi đã bỏ đi. Nó đến tìm con lánh mặt. Thế thì nó biết trông cậy vào ai? Có đứa con gái nào vuốt ve an ủi là nó sa ngã vào vòng tay liền. Liệu con có trách cứ được nó không? Nghĩa không đồng tình với mẹ. Chẳng cần phải thất bại rủi ro hay đau khổ. Ngay lúc phát đạt vui vẻ, thấy gái đẹp, anh ấy cũng có thể sa vào liền. Ông Bình mắng. Tại sao con cứ nói những phỏng đoán lơ mơ để phá vỡ lòng tin của chị con? Chuyện làm ăn thua lỗ, buôn lậu trốn thuế thì có. Nhưng trai gái trăng hoa thì tao chưa từng thấy ở thằng Tùng. Nghĩa dẫn chứng. Tán tỉnh ngay cả em vợ trong bếp nhà mình. Thì ai anh ấy từ? Bị con vạch mặt, anh ấy còn ra cái điều con nhà nho học, gia giáo, muốn thử lòng em vợ tí chơi. Đấy, chưa phải bằng cớ, hở bố? Nếu không phải chuyện đùa thì tao thấy ly dị cũng đáng. Nhưng khi chuyển sang mục tiêu thứ hai thì cũng phải củng cố vị thế của mình. Bỏ cửa bỏ nhà đi là thiệt thân. Nó đưa bạn tình về nhà cũng không tiếc. Chỉ sợ vắng mặt mình, đồ đạc trong nhà nó phát mại hết. Thậm chí nhà cửa nó cũng bán đi để ôm một cục tiền theo gái. Lúc đó tòa xử ly hôn thì có gì mà chia. Mình ôm con theo với hai bàn tay trắng thì buồn quá. Nghe bố nói, Đức mới hoảng hồn. Ôi, con chưa lường đến tình huống này. Con dại rồi. Thế thì phải gọi điện cho nó đến đón con, rồi theo về, may ra còn kịp. Nghĩa cũng giục. Chị đưa em bé cháu ra bấm điện thoại đi. Đức ra bấm máy. Alo, alo. Ôi, không nghe thấy tín hiệu gì. Chắc anh ấy đi vắng, chờ lát nữa gọi lại. Đức thất vọng. Hình như đường dây đã bị cắt, không thấy âm thanh gì trong máy. Ông Bình phỏng đoán. Hay nó cắt máy, bỏ nhà ra đi lâu dài. Bữa qua nó nói có việc gấp, cần đón vợ con về dặn dò mà. Mày không về nên nó đành đi luôn. Ít ra cũng phải nhắn lại điều gì hoặc chào tạm biệt con chứ. Bỏ đi như thế chắc chắn có chuyện chẳng lành rồi. Đức nói mạnh. Con chẳng thèm nuối tiếc con người ấy nữa. Mồm nói không thèm, nhưng xem ra bụng vẫn còn yêu. Mà dù không tiếc người thì cũng phải biết tiếc công tiếc của chứ. Cái gì cũng bất cần, nhưng có sống trên mây trong gió được không? Ông mình thấy cần phải đưa ra ý kiến chỉ đạo cụ thể. Thôi, đừng tranh cãi về lý thuyết dài dòng nữa. Hãy đề ra biện pháp hành động đi. Bây giờ con Đức về nhà xem xét tình hình ra sao. Nếu ngược thì bí mật đứng ngoài quan sát. Nắm được thông tin chính xác thì mới xử lý hiệu quả được. Nghe bố nói, Đức cũng thấy hợp lý. Ông bà cho con gửi cháu, con chạy về nhà một lát xem sao. Con đi ngay đi, để thằng cu ở nhà, mẹ trông cho. Trời khuya, phố phường vẫn tấp nập xe cộ, tràn ngập mùi hoa sữa, ngạt ngào dạ hương. Đức đạp xe về đến gần nhà, thì dừng lại quan sát. Đường phố sáng choang, riêng nhà cô tắt đèn, cửa đóng im im. Đức dựng xe trước nhà, rồi lấy chìa khóa mở cửa. Trong nhà vắng tanh, tối om. Cô bật đèn lên, thì thấy cảnh tan hoang bày ra trước mắt. Cô vội dắt xe vào nhà, khóa trái cửa lại, rồi đi quan sát khắp nơi. Giường tủ, bàn ghế, tivi, tủ lạnh, tất cả đều biến mất. Bất giác, cô ngồi thụp xuống khóc hu hu. Khi hồi tỉnh, Đức đi tìm kiếm khắp nhà, xem có mẩu giấy nào Tùng để lại không. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy, chỉ có những mảnh giấy lộn rơi vãi khắp nhà. Cô thất vọng dắt xe ra ngoài, khóa cửa, rồi đạp vội về nhà. Vào cửa thấy bố mẹ, em và con vẫn ngồi ở phòng khách có ý đợi. Ông Bình sốt sắng hỏi dồn. Tình hình ra sao con? Có gặp được thằng Tùng không? Đức ôm mặt khóc nức nở. Tan nát hết rồi, bố mẹ ơi. Mọi đồ đạc đều biến hết. Tất cả chỉ còn như một ngôi nhà hoang. Có thể nó cũng bị bán đi cho một chủ khác rồi. May mà con còn giữ chìa khóa nên mới vào nổi. Nếu chưa có chủ mới, có nghĩa là nó chưa kịp bán. Con phải về ngay, giữ lấy chỗ ở để chờ ngày ra tòa. Nếu còn lưỡng lự là mất trắng đấy. Nghĩa khuyên chị. Dù có bán rồi, chị cũng cứ về ở lì để giữ nguyên cư trú. Đó là thế hợp pháp duy nhất còn trong tầm tay. Phải tử thủ mới có thể cứu vãn được tình thế. Không bàn nữa mà phải đi ngay kẻo mất thời gian. Để cháu ở nhà tôi trông. Bà phải sang đấy với con. Bà Nga quyết định. Cả ba bà cháu mẹ con thằng Bách giờ đây cũng phải vào cuộc chiến. Nó đang là pháp nhân quan trọng của ngôi nhà đấy. Mọi người xuống vào, thu xếp quần áo vào túi cho bà Nga xách. Đức bế thằng nhỏ lên đường, trở về giữ nhà. Quý vị và các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần 13 tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.